Kính thưa hội nghị, con xin đại diện là liên nhóm 2, nhóm 5, 6, 7, 8. Trước hết nói về câu hỏi thứ nhất, đó là trong bối cảnh văn hóa xã hội Việt Nam hôm nay thì cần nhấn cái điểm nào về mầu nhiệm. Trước hết thì chúng con thấy rằng một cái tổng quát cái bối cảnh của xã hội văn hóa hôm nay là bối cảnh tục hóa. Mọi người đều hai cái tiêu chuẩn lớn mà ngay từ trong gia đình giới trẻ cái ước mơ của cha mẹ, đó là vấn đề thứ nhất là vấn đề lợi nhuận, tiền bạc, thành công. Nhiều khi cha mẹ đến xin cha sở cho con cái hỏi phải đi học giáo lý để nó đi học thêm để nó có thành công, và đó là cái chọn lựa, nó mất đi cái chiều kích thánh thiện. Cái thứ hai đó là những cái vấn đề hưởng thụ, chỉ lo những cái tiện nghi. Trong cái bối cảnh đó, từ trong cái bối cảnh thì mà chỉ lo về hưởng thụ, lo cho những cái thành công hết sức cá nhân vật chất của mình, thì từ trong cái bối cảnh đó, chính trong các gia đình thì thiếu đi cái rất là tự nhiên, đó là cái vấn đề tình yêu thương trong gia đình không cụ thể, mà cũng không còn lo cha mẹ thì lo kiếm tiền, rồi con cái lo đi học. Và từ đó mà cái chúng con nói về cái khía cạnh mầu nhiệm của cần được nhấn mạnh, đó là mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. Mầu nhiệm đó rất là cụ thể, cần làm sao thứ nhất được sống ngay trong từ gia đình. Gia đình làm sao cần phải ý thức, giúp cho cha mẹ ý thức cái vấn đề này. Có tiền bạc nhưng mà cuối cùng gia đình không có tình yêu thì lại là vô ích. Và chính lúc đó cái tình yêu đó đang là cái khía cạnh mầu nhiệm mà trong bối cảnh xã hội Việt Nam hôm nay cần phải được nhấn mạnh và được bộc lộ. Và từ cái việc thứ hai, cũng ở trong một cộng đoàn dòng tu, cái khía cạnh mầu nhiệm tình yêu này được mình yêu qua mầu nhiệm tình yêu hạ mình phục vụ rửa chân cho nhau. Rồi có một cộng đoàn về ở bên hải ngoại nói và chính trong bối cảnh ngày hôm nay linh mục thiếu nên người giáo dân tham gia nhiều hơn, cũng ở chính trong cái đó thì cảm thấy rằng cũng vì tình yêu thương đối với giáo hội. Và riêng về đối với về giáo xứ thì cái mầu nhiệm tình yêu này cần được bộc lộ đặc biệt qua mục tử đối với đoàn chiên. Và có một cái ý kiến nói rằng mô hình nào cũng được, kim tự tháp thì chúng con giáo dân chẳng để ý lắm, nhưng mà chỉ cần mong cha sở yêu thương chăm sóc đoàn chiên. Và cái đó là cái vấn đề hết sức cụ thể. Và cuối cùng đó là ở trong có một cái góp ý của các một tổ ở trong nhóm, đó là trong cái tài liệu về học tập đây này, phần lớn là giáo dân là những người bình dân, thì thế bên xin có thể cho những cái trình bày cái văn kiện có thể dùng những bớt những cái từ ngữ thật học là nhẹ nhàng hơn, và nhất là đặt lại trong cái bối cảnh của Á Châu. Như Đức Benito nói về Chúa Giêsu Nazareth, trình bày hình ảnh Kitô giáo không phải một lý thuyết nhưng mà đã một con người đã sống, đã chết, đã yêu thương, thì chính những cái tông thư những cái văn kiện của Đức Benito nói về, hay là cái tài liệu về Giêsu Nazareth nói về Chúa Giêsu rất là gần gũi, cũng là yêu thương con người hơn là một những cái lý thuyết rất là trừu tượng, để cho người giáo dân cảm nhận được. Và cái cuối cùng đó là một cái hình ảnh mà có một nhóm là rất là thích giáo hội, là cộng đoàn của các môn đệ của cộng đoàn môn đệ của Chúa Giêsu, thì chính cái hình ảnh này rất gần kinh thánh mà nó như một cách nào tránh cái mô hình kim tự tháp và tất cả đều là môn đệ Chúa Kitô. Xin qua cái câu hỏi thứ hai, đó là canh tân đời sống thiêng liêng như thế nào dựa trên lời Chúa và các bí tích. Thì trước hết là một cái điểm chung thì chúng con thấy rằng canh tân nó cả ba cái nó cần phải hòa hợp với nhau. Thứ nhất là cần phải học biết, phải học qua các lớp giáo lý, lớp kinh thánh, học về ngay cả về các thánh lễ. Nhiều khi có một giáo dân nói rằng chúng con biết cha rửa tay như nào, tưởng cha dơ rồi rửa tay trong khi thánh lễ, những cái chi tiết như vậy giáo dân không biết đến cái vấn đề học. Và vấn đề thứ hai đó vấn đề là cử hành, và những cái bầu khí cử hành phụng vụ nghiêm trang, suốt sáng. Và thứ ba không quên cái vấn đề là sống lời Chúa hay sống thánh lễ. Đó là cái hướng chung. Rồi về cái cụ thể, cái đầu tiên đó là vấn đề lời Chúa thì cần là có làm thế nào cụ thể giúp cho thứ nhất người giáo dân có cơ hội tiếp cận đến lời Chúa. Cụ thể thí dụ có một cuốn kinh thánh, mỗi gia đình có một cuốn kinh thánh. Rồi thứ hai cái phương thế mà vẫn là căn bản đó là kinh tối trong gia đình có những mẫu ngắn dài, và trong đó làm sao lồng được lời Chúa vào. Và cái thứ ba đó là những cái khóa học giáo lý hay là những về vấn đề cân kinh thánh giúp cho giáo dân có thể hiểu được. Và ai về cái phương diện cử hành thì ngoài đây là cái vấn đề lời Chúa, nhưng mà quan trọng qua đó để gặp gỡ Chúa thì người giáo dân khao khát không muốn những học biết nhưng còn biết gặp Chúa, đặc biệt qua cái biết cầu nguyện một mình, cầu nguyện lúc đi xe, lúc ở công sở, lúc nào một mình thì có thể biết cầu nguyện cái điều đó. Và cuối cùng đó là làm thế nào là xin hội đồng giám mục có một cái chương trình thống nhất về vấn đề học hỏi, về vấn đề giáo lý, để cho những ngày hôm nay, trong cái bối cảnh ngày hôm nay từ miền Bắc và miền Nam làm việc từ quê ra tỉnh, rồi địa phận này địa phận khác, thí dụ vấn đề đọc kinh, học ở ngoài Bắc đọc kinh này vào trong Nam cha sở hỏi kinh kia là không thuộc, không cho cử hành bí tích hôn phối, hoặc là những cái cử hành thống nhất về vấn đề bí tích hôn phối khác đạo ngày hôm nay trong cái bối cảnh mà vẫn đặt ra là giáo hội hướng dẫn lời Chúa qua các đời sống thiêng liêng, đó là cho ai, cho giáo dân ngày hôm nay. Nhưng mà trong cái bối cảnh công nghiệp hóa ngày hôm nay khác với nông nghiệp, người giáo dân không có thời gian đi làm đi lễ, và nhiều khi xin cha sở làm lễ cưới trong tuần cha sở không được, phải thứ bảy thôi. Thì những cái đó là nhiều người giáo dân cảm thấy là bức xúc và mong muốn. Và cuối cùng một cái điểm mà vẫn trở về hình ảnh của lời Chúa cũng như cử hành, đó là vẫn nói về các linh mục. Ngày hôm nay thánh lễ ngày thường thì rất là khó, chỉ còn thánh lễ ngày Chủ nhật. Thì xin rất mong giáo dân nhiều, rất nhiều ý kiến giáo dân trong các tổ nói mong các cha đầu tư nhiều về vấn đề soạn lời Chúa. Tại vì nói về lời Chúa mà tính các bài giảng nó làm cho giáo dân như là dị ứng, ngại nghe bài giảng, khi mà có cha giảng cái là đi ra ngoài hút thuốc. Thì những cái đời đó làm thế nào có thể yêu mến lời Chúa được, thì đã khởi đi từ cái vấn đề mà chính các linh mục lo có vấn đề là soạn bài giảng lời Chúa. Và đồng thời ngay cả các linh mục cũng cần phải khi mà cử hành các bí tích hết sức là nghiêm trang, hết sức là xuất sắc, từ những cái dấu thánh giá. Nhiều khi chính giáo dân người ngoại đã không biết ông cha ông làm cái gì, ông múa trên đầu. Thì những cái hình ảnh đó đó là một về câu hỏi thứ hai. Về xin về câu hỏi thứ ba đó là hội nhập văn hóa. Thì tổ liên tổ của chúng con có nhắc lại sáng nay có một cái tham luận của bác Tường ở Đà Lạt nói về cái hình ảnh nhấn mạnh đến hội nhập văn hóa, mà nhìn khi mình chỉ nói cái bên ngoài thôi mà quên đi cái hội nhập, cái tinh thần. Và cái hội nhập đó là gì, làm thế nào để sống tình yêu của Chúa Kitô trong bối cảnh văn hóa Việt Nam ngày hôm nay. Và đó là cái hội nhập lớn nhất, và nó trở lại cái của liên nhóm của chúng con vẫn là cái đầu tiên, cái khía cạnh mầu nhiệm tình yêu đó làm thế nào được sống ở trong lòng văn hóa giáo hội Việt Nam, và được dẫn chứng từ trong cái lịch sử của truyền giáo, cái bối cảnh chữ hiếu ngày xưa khi mà đạo Công giáo vào bị cấm cách và không có thể hiện cái đạo tình yêu nó trong cái bối cảnh văn hóa đạo hiếu của Việt Nam này. Và cái điều này, cái điều hội nhập văn hóa mà chúng con muốn nhấn mạnh, cái điểm trọng tâm đó là hội nhập cái mâu nhiệm tình yêu trong bối cảnh, và trong bối cảnh mà người Việt Nam rất là bén nhạy về vấn đề đạo hiếu. Và ngoài cái vấn đề mà hội nhập văn hóa đây không phải chỉ trong giáo dân ở trong ngoài, mà chính trong các dòng tu cũng được nhấn mạnh rất là nhiều, từ cái thay đổi những cái luật lệ trong nhà giàu. Mặc dù nói là đi tu là bỏ tất cả, nhưng mà đối với những gia đình Việt Nam, đặc biệt là chữ hiếu, khi mà cha mẹ chết mà con cái đi tu không được về, hoặc ngày Tết rất mong được quy tụ cả gia đình, có những người con đi tu không được về, thì đây là những cái hội nhập về tình yêu thương mà trong bối cảnh Việt Nam. Và cuối cùng một cái hình ảnh là văn hóa Việt Nam là gì thì rất là khó nói. Thì cái mà trở thành một đại cụ thể như cái đề nghị đó là qua cái sưu tầm, qua cái bảo tồn và phát triển. Như có một cái nói là khi mà trước đây cha Tiến Dũng có nói về hội nhập văn hóa thánh nhạc, thánh ca Việt Nam là gì, cuối cùng mọi người cũng không biết. Thì để một cái đề nghị cụ thể đó là xin được sưu tầm những cái gì kinh nghiệm trong lịch sử của Việt Nam về vấn đề hội nhập này và phổ biến cho giáo dân chúng. Điều này đòi một cái sự tốn kém đầu tư. Và cái đầu tư thứ hai mà cũng như sáng nay Đức cha Địa Phận Vinh có nói là đào tạo những chuyên gia đến nơi đến chốn. Và để làm thế nào để có thể đầu tư, và nhất là có một số vài ý kiến đặc biệt xin các dòng tư là những người mà những cái cơ sở hay những cái cộng đoàn có thể hy sinh cung cấp những cái chuyên viên. Thì chúng con cũng mong có các dòng tư có phải hy sinh một cái nhân sự chuyên môn để đặc biệt ở trong cái vấn đề này, hội nhập văn hóa này. Xin hết cảm ơn.